Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trời mưa to gió lớn, cho nên thầy sẽ thuyết thời pháp nói về nước, tức là nói đến biển khổ. Khi nói đến biển khổ thì tất cả chúng ta đều hình dung sự đau khổ của chúng sanh bị trầm nịch hết sức là to lớn, không thể diễn tả nổi hết những cái nỗi khổ của chúng sanh. Nhưng từ trung nó có năm điều mà mọi người đều dễ thấy, đó là ngũ trược, tức là năm món nhơ đục mà tất cả chúng ta phải chịu ở trong thế gian này. Ngũ trược là năm món nhơ đục, đó là
kiếp trược. Kiếp trược chúng ta sinh ra trong một cái thời đại mà chúng ta thấy rằng là không có Đức Thế Tôn, đó là điều bất hạnh của chúng ta. Cái thứ hai là sống trong cái đời này bậc thánh thì ít, phàm tâm thì nhiều, việc lành thì ít, việc ác rất nhiều. Cho nên trong cái thời đại này là thời đại mà chúng ta nếu mà không tin tấn, nếu có được tin vững Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chúng ta sẽ bị pháp thế gian nhận chìm một cách dễ dàng. Cho nên kiếp trước đây là cái nhơ bẩn của thời đại, nhơ bẩn của cuộc đời mà chúng ta đang sống trong đó. Tâm địa của chúng sanh đầy tham lam, sân hận, si mê. Thấy chúng sanh làm ác thì nhiều, mà làm lành thì ít. Bởi trong kinh đã nói rằng là cái người mà làm lành á, mà để mà lên làm người, làm trời đó, thì như là sừng con bò mà người sa đọa đó, là như là lông con bò. Nên chúng ta sống một cái thời đại này là thời đại nhớ bậc, đó là một điều khổ mà chúng ta nên biết, để chúng ta cố gắng khi đã gặp được chánh pháp nên tinh tấn. Cái thứ hai là kiến trược, là cái kiến thức nhớ bậc của chúng ta. Tại sao gọi là kiến thức nhớ bậc? Mê tín, dị đoan, vọng tưởng, nhận chân làm dạ, nhận dạ làm chân, thấy chánh pháp rồi không theo lại đi theo tà pháp, làm những việc bất hiếu với cha mẹ, vợ chồng lục đục, gia đạo không được an vui, xã hội chiến tranh gây đến cảnh tương tàn tương sát. Cho nên sự đau khổ này ở trong đời rất là đáng làm cho chúng ta phải ghê sợ, để cho chúng ta cố gắng để mà theo cái chánh pháp, xa lìa tà pháp, xa lìa những cái pháp ác ở trên thế gian. Đó là cái kiến trược. Phiền não trược, khi nó tới phiền não thì phiền não rất là đầy dậy. Chúng ta có những phiền não ở trong đời mà làm cho chúng ta khó mà đắc đạo được, đó là gì? Tham lam, sân hận, si mê, nghi nơi chánh pháp, ngã mạn, kiêu căng, tật đổ, ganh ghét, ganh tị, thù hận, vân vân. Tất cả những thứ này đều là nhớ bận. Vì sao? Nó không làm cho chúng ta sáng suốt, không làm cho chúng ta giác ngộ, cho nên chi mới gọi là phiền não trược. Tất cả mọi thứ phiền não trên cuộc đời này đều là nhớ bận cả, đều là nhận chìm chúng ta cả, đều là ngăn chặn chúng ta tiến lên trên con đường đạo cả. Cho nên chi gọi là phiền não trược. Bây giờ tới chúng sanh trược. Tất cả chúng sanh này có cái thân đây. Thân này quý đạo hữu thấy có chắc chắn không? Nó kết hợp bằng gì? Bằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Duyên hợp thì tụ lại, duyên ly thì tán ra. Có người thì đang mạnh khỏe, tự nhiên chết chóc. Có người đang sống an vui hạnh phúc, nhưng tư tưởng đồi bại nên làm những điều sai trái, đem cái khổ đau cho mình, đem cái khổ đau cho nhiều người. Cho nên cái sự sống của chúng ta trên thế gian này là nó tạo dựng bởi cái gì? Cái thân ngũ uẩn này. Và cái thân ngũ uẩn này đối với Phật Pháp là nhớ bận, bởi vì nó không có làm cho nó giải thoát, mà làm cho nó càng chấp trước nơi cái thân ngũ uẩn này, mà làm cho con người càng thêm đen tối, làm cho chúng sanh càng thêm lặn gục trong biển khổ trầm luân. Rồi tới màn trược. Màn trược là cái thân này rất là giảm thọ. Hệ mà chúng sanh làm ác nhiều đó, cái thọ nó ít đi. Chúng sanh mà làm lành nhiều á, cái thọ lâu dài. đó. Cho nên quý đạo hữu nghĩ là mình muốn mà sống lâu thì rất là dễ thôi. Quý đạo hữu nên niệm Phật cho nhiều, quý đạo hữu nên bố thí, nên trì giới, nên tham thiền, nên hiếu thuận với cha mẹ, nên thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái, thương tất cả mọi người. Thế mà khi nào mà chúng ta có lòng từ bi hỷ xả nhiều, khi nào mà chúng ta mà sống với đạo đức, chúng ta tạo dựng những phần phước nhiều ở trong đời chúng ta, thì khi đó chúng ta mới sống lâu. Còn mà nếu chúng ta nghĩ ác nhiều, làm ác nhiều, vui vẻ với cái ác nhiều, thì chúng ta sẽ giảm thọ. Thế nên cái sự nhớ bận của mạng sống của chúng ta là không biết chết lúc nào, và cái nhớ bận của cái thân xác này là nó rất là giảm thọ. Phần nhiều chúng sanh nghĩ ác nhiều hơn là nghĩ lành, suy tư những điều ác, làm những điều ác, muốn diệt mạng sống của người khác để đem hạnh phúc an vui cho mình. Cho nên chi đó là một cái sự có mặt trên đời này bằng sự nhớ bận trong quá khứ và đang tạo dựng nhớ bận hiện tại. Thì như vậy sự lặng phục vào trong cái biển khổ này chúng ta có sung sướng gì đâu. Cho nên thời pháp hôm nay thầy muốn nhấn mạnh rằng là người có trí sẽ giác ngộ, người mê mờ sẽ chìm đắm. Thì trong kinh Đức Thế Tôn nói có nhiều hàng người trong thế gian, thì bây giờ quý đạo hữu từ nghiệm thấy mình đang ở trong vị trí nào. Tất cả chúng ta nói chung đều chìm đắm trong biển sanh tử luân hồi, mà cái khổ trước mắt của chúng ta vừa nói đó là dễ thấy nhất, đó là kiếp trường, kiến trường, phiền não trường, chúng sanh trường, mạng trường, đó là năm cái trường. Tôi thường hay nói là ngũ trường ác thế, cuộc đời này là cuộc đời ác là nhiều và nhớ bẩn là nhiều. Thì bây giờ ai khôn thì đi lên, ai dài thì đi xuống, đó. Khôn thì sống, bón thì chết, chết đây tức là sa đọa. Thì trong kinh Đức Thế Tôn nói rằng là trong thế gian này có người sinh ra trong đời nhảy xuống nước là chìm luôn. Nhảy xuống nước chìm luôn là ví dụ như chúng ta sinh ra trong đời này đã đau khổ như thế này rồi, lại sinh ra trong một cái gia đình không có đạo đức, lại gặp bè bạn không đạo đức, lại không gặp thầy dạy hướng dẫn cho mình sống đạo đức, cho nên mình sống một cái hoàn cảnh hết sức là đen tối. Và cuộc đời của mình chỉ biết làm ác, làm cho thân không được trong sạch, thân thì sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, nói lời vô ích, tâm tham lam sa đọa của người, và muốn hãm hiếp người, hãm hại người, và nghe đâu theo đó cũng phân được chánh tà. Cho nên cái sự đau khổ này nó chìm thẳng luôn, không bao giờ ngóc đầu dậy được. Sở dĩ mà chúng sanh có ngóc đầu dậy được ở trong cái cuộc đời khổ đau này á, là phát Bồ Đề Tâm. Mà nếu mà chúng sanh khi bị vô minh chìm đắm rồi đó, quá khứ chúng ta đã gây tội ác, đã gây nhiều phiền phức, cho nên cái kiếp này chúng ta bị khổ đau, sinh ra trong một cái gia đình không có đạo đức, rồi bè bạn không đạo đức, không gặp được thầy hướng dẫn, cho nên sinh ra cái tâm không có tín ở nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo, không tín nơi thiền pháp như trong kinh đã dạy, không bao giờ biết hộ thèm tội lỗi, không bao giờ biết ghê sợ tội lỗi, và không bao giờ tìm được cái trí tuệ, giác ngộ được trí tuệ trong thiền pháp. Thiền pháp đem lại lợi ích gì, thiền pháp đem lại an vui gì cho mình, cho đời, cho người. Thì người nào mà sinh ra trong đời mà bị một hoàn cảnh như thế này là chìm luôn xuống, và cứ bị sanh tử luân hồi hết, có thể hết làm người rồi xuống làm Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Đó là hàng người nhảy xuống nước chìm luôn. Là chúng ta ở trong cái cõi đời đau khổ này, bà con nếu mà gặp thấy rằng là mình đã biết được chánh pháp thì phải xa lìa. Nên khuyến khích những ai mà đang chìm đắm, đang làm những điều tội lỗi, thì chúng ta nên khuyến khích họ, nên giúp đỡ họ, đem họ đến chùa, đem chánh pháp đến cho họ, khuyến khích họ, thương yêu họ, rải tâm từ bi đến họ để cứu vớt họ ra khỏi cái sự mà xuống nước chìm luôn. Hàng người thứ hai xuống nước rồi nổi lên nhưng chìm xuống. Có người sinh ra trong đời, sinh ra một gia đạo hết sức là khó khăn, không có đạo đức, cha mẹ không có đạo đức, xung quanh mình toàn là những người làm những điều tàn ác rồi ảnh hưởng theo. Nhưng mà có cơ may nào đó gặp được bạn lành, gặp được hoàn cảnh tốt, tự nhiên tin theo điều lành, nhận chân Phật Pháp Tăng là cao quý, nhận chân rằng việc lành là đáng làm, việc ác là đáng bỏ, ghê sợ những tội lỗi đã làm, hộ thẹn những tội lỗi đã làm, và có cái kiến thức rõ ràng, thấy rõ rằng việc lành nó lợi cho mình, nó lợi cho người. nhưng mà rồi đó không thăng tiến được nữa. Tin nhiều nhưng một ngày nào đó tự nhiên thối lui. Quý đạo hữu thấy cái này là rất nhiều người quy đi chùa lễ bái đàng hoàng lắm, khi còn trẻ thì đi vô gia đình Phật tử, nhưng mà đến khi lớn lên rồi, khi có một sự nghiệp gì rồi, có vợ có con rồi, tự nhiên xa lìa chùa. Thầy biết có Phật tử ở gần chùa có thể là đi chừng 5 phút đến, nhưng không bao giờ đến, chẳng hạn như vậy. Nhưng trước kia có được tin rất nhiều. Như vậy là chúng ta nhảy xuống rồi, nó nổi lên được rồi, chúng ta lại để cho nó chìm xuống nước. Cái hạng người thứ hai, chúng ta đừng nên bị như vậy. Thì mà chúng ta đã nổi lên rồi thì cố gắng mà nổi lên, từ từ mà lên. Chứ nếu mà chúng ta đã nổi lên rồi mà biết được chánh pháp, chúng ta đã mặc được chiếc áo của ngành gia đình Phật tử, chúng ta đã từng lệ Phật, chúng ta đã từng quy y, chúng ta đã từng nghe pháp rồi, thì cứ tiến lên. Trong kinh nói là người mà bơi qua sông mà dừng lại là nước trôi liền, mình phải bơi nhanh đi. Chúng ta cũng vậy, thì khi mà đã trôi lên khỏi mặt nước rồi á, là nên cố gắng mà tinh tiến lên, nên cố gắng mà bơi lên, mà vươn lên, chứ đừng có nên để chìm xuống nữa. Mà cái chìm xuống này rất nhiều người, có nhiều người đang Phật tử đàng hoàng như vậy vì một chút công danh sự nghiệp, có thể không còn có đức tin nữa, không còn có bố thí nữa, không còn có hiếu thuận với cha mẹ nữa, không còn ăn ở tốt với chồng với con, không còn ăn ở tốt với vợ với con nữa. Tự nhiên nó xuống dần, và trong Phật giáo mình thấy thường hay dùng cái chữ là sa đọa, là như vậy. Cho nên Phật tử nên biết cái hạng người thứ hai rất là nguy hiểm. Hạng người thứ ba thì nổi lên khỏi mặt nước rồi đứng đó, tức là biết đạo, biết đạo, biết đức tin nơi Phật pháp tăng tam bảo, biết bố thí, biết trì giới, biết tham thiền, biết nghe pháp, biết suy nghĩ với chánh pháp, nhưng mà đứng lại một chỗ không tiến lên được. Tức là bây giờ đi chùa cũng đi chùa cho có lẹ, nghe pháp cho có lẹ, giữ giới cũng không tha thiết cho lắm. Thì Đức Phật gọi là cái người tu như thế này là người tu mà đứng lại đó. Thì ở dưới dòng sông mà đứng lại đó là chết. Để chỉ bơi đi hoặc là bơi lui thì là đọa luôn, mà bơi tới thì tới luôn, chứ còn mà dừng lại là cũng chết thôi. Một là thôi lui để chìm luôn, mà hai á là bơi tới, chứ còn mà đứng lại là nó cũng chìm luôn. Cho nên chi là người Phật tử khi mà đã biết chánh pháp rồi, khi đã biết đạo rồi, khi đã biết nơi trung kinh thường hay nói tình tín, cái câu này thầy rất là thích. Tình tín là tín một cách hết sức trong sạch, tha thiết nơi Đức Phật. Tại vì thầy thường nhắc nhở quý Phật tử, mình xa Đức Phật nhiều lắm, mình thua Đức Phật nên mình mới lại ngài. Ngài có những đức cảnh từ bi, thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Ngài có đức cảnh cứu khổ tất cả chúng sanh, cũng phân biệt giàu nghèo, sang hèn, màu da chủng tộc. Và ngài hết sức trong sạch từ nhiều đời nhiều kiếp, từ khi phát Bồ Đề tâm, ngài thân của ngài trong sạch, miệng ngài trong sạch, ý ngài trong sạch, và tâm ngài nhờ vậy mà ngài đạt được quả vị cao toàn giác, thấy rõ cái chánh pháp, thấy rõ cái tà pháp, và ngài đã bẻ gãy được bánh xe sinh tử luân hồi. Thì chúng ta khi mà chúng ta còn tham lam sân hận si mê, khi nào mà chúng ta không còn tham lam sân hận si mê, khi đó chúng ta sống hồn nhiên thoải mái, ta với Phật là giống nhau. Còn bây giờ ta với Phật nó khác nhau nhiều lắm, ta còn phải sa đọa, ta còn phải bị ảnh hưởng những pháp trên thế gian lôi kéo dần chìm. Còn Đức Thế Tôn thì ngài là giải thoát hoàn toàn, ngài thương tất cả chúng sanh, ngài muốn cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên người Phật tử nên tin tưởng đến Đức Thế Tôn và thực hành như Đức Thế Tôn, phải đi lại đường xưa lỗi cũ nơi Đức Thế Tôn, để chúng ta lần lần đạt được những gì mà chúng ta muốn ở trong đời. Thứ nhất là cái an vui hạnh phúc ở trong đời, rồi từ từ để cái an vui hạnh phúc xuất thế gian. Tu đâu, trước hết là chúng ta phải lo cho gia đình, đi chùa, nhưng mà khi về trong gia đình, đối với gia đình, với cha mẹ, với anh em thân bằng huyết ruột rất là tốt, nên khuyến khích nhau, nên vun bồi cái cội phúc cho bản thân mình, cho gia đình và cho những người thân thuộc của mình, những người bè bạn của mình. Thì người Phật tử mà khi mà từ lời, có cái tâm từ lời, có cái tâm lời tha rồi, thì khi đó mới là vươn lên. Còn mà nếu chúng ta mà không để ý đến cái sự từ lời, mà không để ý đến lời tha, thì chúng ta đứng lại một chỗ không tiến được. Dù có quy y, có pháp danh mà chúng ta cũng vươn lên được. Dù chúng ta biết bố thí rồi, một ngày nào đó chúng ta cũng chán nản, không muốn bố thí nữa. Và chúng ta trì giới, chúng ta cũng chán chường, không muốn trì giới nữa. Thì dừng lại như vậy thì sẽ bị ma vương lôi kéo bị cái phiền não ngũ trưởng ác thế dẫn chìm chúng ta xuống. Như vậy á, ba cái hạng người này á mà chúng ta vừa thấy đó, là quý đạo hữu thấy là phàm mới là thánh. Hạng người mà nhảy xuống nước chìm luôn, nhảy xuống nước nổi lên chìm xuống. Một cái hàng khác nữa là nhảy lên rồi đứng đó không bơi nữa. Như chúng ta biết đạo rồi, biết chánh pháp rồi, biết thầy tổ rồi, biết giới hành rồi, chúng ta dừng lại đó không chịu tinh tấn lên, thì đây là hành động của phàm phu. Mà phàm phu đó thì không chắc gì mà nó lên được. Phàm phu là phải trôi nổi nhiều lần, nhiều đời, nhiều kiếp, trung đệ sanh tử luôn rồi. Cho nên chứ quý đạo hữu biết, mất một cái thân này rồi đó mà lên lại rất là khó. Ví dụ chúng ta mà làm người thế này rồi, mà giả thử như nó làm vật một kiếp nào đó rồi đó, thì khó mà lên lại làm người, rất là khó. Cho nên chứ chúng ta biết chánh pháp này, được làm người này, có thân an vui, có thân mạnh khỏe như thế này rồi, chúng ta nên tinh tấn mà tu hành. Rồi bây giờ cái hạng người thứ tư, để hạng người nhảy xuống nước bơi trong biển khổ, nhưng lại nổi lên, nổi lên mà biết nhìn xung quanh coi bờ ở đâu. Ở cái người mà nhảy xuống nước rồi mà không thấy trời trăng gì cả là người nó thế nào cũng chìm nước mà chết thôi. Còn mà người bơi lên được mà còn nhìn vào bờ được. Như quý vị mà đi vượt biên, mà quý vị mà ngồi trong thuyền mà chỉ thấy sóng gió không mà không thấy bờ ở đâu thì hết sức là lo sợ, không biết mình chìm lúc nào. Thì cái hạng người mà thứ tư đó, lên rồi biết nhìn xung quanh, biết nhìn xung quanh, coi bờ ở đâu, đường đi nước bước ở đâu, thì cái người mà thật sự muốn tu hành ở trong chánh pháp á, là cái người luôn luôn muốn vươn lên chứ không bao giờ mà dừng lại một chỗ. Thì cái người mà có trí tuệ với cái người không có trí tuệ á, nó khác nhau. Người không có trí tuệ á, là cái người mà ai nói gì hay dở mình cũng nghe theo, pháp thế gian nào ác thì mình cũng theo ác, nghĩa là mình chịu ảnh hưởng người khác. Người nào mà không nắm vững được mình mà cứ ảnh hưởng những người khác xung quanh thì là những người đó khó mà có thể thành tựu được. Ví dụ như những cái người mà làm lành mà mình ảnh hưởng thì không nói gì, người làm ác mà mình ảnh hưởng. Mà trong kinh nói rất nhiều bạn ác là những cái người mà rất là nguy hại, là thường thường dẫn dắt của người đi vào tà kiến. Bây giờ quý vị đã cũng thấy trong xã hội này, thế kỷ thứ 21 mà biết bao nhiêu người, người là quá khích, người là thích chém giết, người thích có những cái cuồng tín, là trong cái thế gian này nó có rất nhiều. Cho nên chứ nếu mà cái người nào mà đã ở trong thế gian này rồi mà biết nhìn thấy rằng là cái gì mà phiền não, cái gì mà vô minh, cái gì mà không lời mình lời người, cái đó là hại, cái gì mà sáng suốt đem đến được mình được an vui, tâm niệm mình được trong sáng, trí tuệ mình được rạng soi, thì khi đó người đó mới là vươn lên được. Thì người Phật tử nên vào trong cái hàng ngũ người mà lên khỏi bậc đức và biết nhìn quanh. Chúng ta nên nhìn phía trước là chúng ta tu để làm gì. Đức Thế Tôn nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, chứng tỏ Đức Thế Tôn nói là tất cả mọi người đều có thể thành Phật được. Thì chúng ta đi lại đường xưa lỗi cũ của Đức Thế Tôn thì nhất định chúng ta một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được thành đạo như Ngài. Tin tưởng như vậy rồi chúng ta mới bắt đầu vươn lên. Và là cái niềm tin mà thầy cảm thấy là sung sướng nhất ấy, là mà Đức Thế Tôn dạy đó, mà thầy luôn luôn nhắc quý đạo hữu đó, là atta sutthi parasutthi, cố gắng làm cho mình trong sạch, cố gắng san sẻ sự hiểu biết của mình để cho người khác, để làm cho người khác được trong sạch. Tức là từ tình tình tha, từ lời lời tha, từ giác giác tha. Khi nào mà cái tinh thần nó nuôi nấng ở trong tâm hồn mình rồi ấy, gọi là vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát với mình cũng giống nhau, vì chữ do chữ bô thí sắc tọa mà ra. Bô thí là trí tuệ, mà sắc tọa là chúng sanh. Chúng sanh nào có trí tuệ bước tới, biết vươn lên thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát khác mình, chỉ có một cái là Bồ Tát có chí hướng, còn mình á nghe đâu theo đó, không phân chánh tà. Mình ở giữa ngã ba đường cho nên mình dễ sa đọa, mình sẽ tiếp tục làm chúng sanh hay là tiếp tục bị sanh tử luân hồi. Còn vị Bồ Tát thì nhắm đường tiến lên. Thì Bồ Tát là chúng sanh có trí tuệ, phát nguyện tu niệm để từ lời lời tha, từ giác giác tha, để một ngày nào đó trở thành một vị toàn giác để độ tất cả chúng sanh. Cho nên cái vị mà khi nổi lên khỏi mặt nước rồi đó, biết nhìn xung quanh đó, vì đó là vị nào quý đạo hữu đoán đi, là vị thánh tu đạo hữu. Quý đạo hữu thường nghe là nhập lưu, nhập lưu là vào dòng thánh rồi. Cũng như mà phi thuyền mà vào quỹ đạo rồi là bay xung quanh mẹ, mà không vào quỹ đạo thì không cách nào mà đi xung quanh vũ trụ được. Do đó cho nên chứ khi người Phật tử khi mà tu niệm phải nhìn thẳng là chúng ta phải đoàn diệt tham lam sân hận si mê, chúng ta phải đoàn diệt thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Thân kiến là chấp ngã, hoài nghi là hoài nghi chánh pháp, không biết chánh pháp này có đem đến sự an lạc hay không, chánh pháp của Đức Thế Tôn có đem đến sự giải thoát hay không. Người nào mà còn nghi ngờ đến chánh pháp như vậy rồi khó mà chuyển lên được. Ví dụ ông thầy giảng mà quỷ đạo hữu chắc là thầy giảng chắc không đúng, khi quý vị bao giờ mà nghe mà nghe được cái đó. Cũng như mình tin đến Phật là vì Phật mà hướng dẫn chúng ta thành tựu được giải thoát giác ngộ, chúng ta khó mà có thể mà đi theo ngài được. Cho nên chứ, người có trí tuệ là ở chỗ đó, bậc Bồ Tát là cái bậc mà khác với chúng ta là phải phát nguyện. Thì bây giờ tất cả chúng ta ai đã tin Phật pháp tăng tam bảo, đã quy y Phật pháp tăng tam bảo rồi, nên phát nguyện từ lời lời tha, từ giác giác tha, hành giác ngộ viên mãn. Khi đó chúng ta mới đi dòng thánh, đi vào dòng thánh là chúng ta từ từ chúng ta sẽ diệt ba cái điều chính là nơi cái mà nặng nề nhất quý đạo hữu. Lông thì bay lên, bóng thì bay lên, mà chì thì chìm xuống. Khi nào mà chúng ta không chấp cái ngã này nhiều là khi đó chúng ta phiền não nhiều. Khi nào mà chúng ta thù oán nhiều là khi đó chúng ta còn nặng trĩu. Khi nào mà chúng ta còn tham lam sân hận nhiều, khi đó chúng ta rất là nặng trĩu, khó mà có thể thoát khỏi cái sự khổ đau ở trong cái biển khổ mênh mông này. Mà khi nào mà chúng ta vươn lên thương tất cả chúng sanh, thương mình, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu gần 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 đi đi về cái hướng của Đức Thế Tôn. Thì vì thánh nhập lưu đó, là vì tu đạo hồn đó, là vì đó diệt được ba cái đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Nhớ ba con nhớ chữ hoài nghi. Hoài nghi là không tin đến chánh pháp. Đức Phật nói giới định huệ, chứ không có giới cũng được, không có định cũng được, không có huệ cũng được, cũng an vui hạnh phúc đó. Khi nào mình mà không tin như vậy là khó mà tiến lên được. Không tin Phật pháp tăng không bao giờ mình tiến lên được. Cho nên chi chúng ta nên theo cái gương của vị thánh tu đạo hồn, tức là nổi lên được mặt nước rồi phải nhìn quanh, nhìn bờ để mà đi lên. Thì như vậy đó bắt đầu nhập lưu, vì đó là vị nhập lưu. Thế nên đó là hạng người thứ tư hạng đó. Rồi hạng người thứ năm, khi mà nổi lên khỏi mặt nước rồi đó thì bơi tới. Quý vị nào mà đã từng đi bơi hồ rồi biết, thế mà cái tay này vươn tới là cái thân nó đi tới. Thầy kể cho quý đạo hữu nghe một chuyện, đáng lẽ thầy chết rồi mà chưa chết, cũng nhờ cái tay nó vơi như thế này, cho nên sau này cái bệ kinh thầy thương cái bệ kinh này lắm. Đáng lẽ thầy chết là khi đó thầy mới có 8 tuổi thôi. Thầy thường ai mà ở Huế thì biết có sông Hương, sông Hương là cũng sông Hương mà mọi người đều tắm ở đó, nước rất là trong và bao nhiêu thi ca cũng là xuất phát từ dòng sông Hương chạy vào dựng cố đô Huế. Thì nhà thầy thì ở trong thành nội thì gần sông Hương, thì ra sông Hương tắm. Thầy đâu có biết bơi, mình ở đúng bờ mình tắm với người anh, người anh bơi. Có một cái anh nào chắc có lẽ cũng thương thầy lắm, bồng thầy ra ngoài nước thả xuống đó. Lần đầu tiên trong đời ấy, cái gì mà 4 tuổi trở lên cho đến bây giờ là thầy nhớ rất là nhiều. Từ 4 tuổi trở lên thầy nhớ, mà từ 4 tuổi trở xuống thầy không nhớ. Ví dụ thầy làm cái gì bị rầy như thế nào thầy cũng nhớ hết đó. Thì thầy nhớ là đem thầy ra ngoài xa thả thầy xuống thì thầy chìm xuống. Khi thầy chìm xuống thầy thấy nước toàn là màu xanh thôi, mà cái cảm tượng của nó là nó ngột ngột nhưng mà nó mát mát, mà nó lại nâng nâng lên. Nhờ cái nước đó, nó có cái gì nâng lên đó, thì thầy đưa tay thì vời vời thầy nó nổi lên. Nổi lên thì có người khác lại sao nghĩ thấy thầy có vẻ sợ, vì nhìn quanh để mà kiếm người anh đó, thì người ta bồng vào trong. Thì khi đó thầy có lẽ uống nước, có uống mà ít cho nên còn sống. Thế thì bây giờ mà ở trong cái bể khổ sanh tử luân hồi này mà mình ngập như thế này thì là mình không cách nào mà mình giải thoát được. Thì cái vị mà ở trong cái biển khổ này mà biết vươn tới đó là cái vị thánh thứ nhì. Thì cái vị này là cái vị mà vươn tới đó, tức là sau khi mà nổi lên khỏi mặt nước rồi đó thì tìm cách mà bơi vào bờ. Thì cái vị thánh đệ tử thứ hằng nhì đó, tức là gì, tu đạo hồn là cái gì nữa, Tứ Đà Hàm. Vì vị Tứ Đà Hàm là diệt cái gì, về cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ rồi mà còn bóp nhỏ cái tham lam sân hận si mê. Quý đạo hữu đừng buồn, hay nói quý đạo hữu đừng buồn là khi nào mà đạo hữu mà ai nói cái gì mà buồn mà quý đạo hữu còn dần á, thì bà đạo hữu cũng nghĩ rằng là như vậy là còn khá, tức là mới dần lên thôi rồi hết đi. Mà đừng thù quá là tốt, bởi vì thật sự cái tham lam sân hận si mê nó đến cái quả vị a la hàm đó nó mới là hết, đến a la hán mới diệt hoàn toàn. Còn mà chúng ta còn chúng sanh thế này thế nào, còn tham lam, còn sân, còn si mê. Giờ còn cái là mình tu, mình bóp nhỏ thì hãy dùng cái chữ bóp nhỏ là đừng cho nó phát triển cái này ra. Ví dụ mình nội sân lên rồi, dần lên rồi thì biết liền dần ai bớt đi. Hoặc là nếu mà có người nào làm cho mình khổ đau quá đi, phiền muộn quá đi, đáng ghét quá đi, thì chúng ta cũng cố gắng rải tâm từ bi. Không thôi mà để nuôi dưỡng cái sân hận này trong người của mình đó, là nó làm cho mình chìm đắm đó. Đó, thì thầy đã nói như cái bài pháp trước đó, nhất niệm sân tâm khởi bát vàng chuyển môn khai. Một cái niệm sân mà sân hận mà nó dấy lên rồi đó, cả hàng vàng cái cửa ác nó mở ra cho mình. Có thể giết cha, có thể giết mẹ, có thể giết chồng, có thể giết con, có thể giết bạn, có thể giết bất thầy tổ bất cứ ai, và có thể làm những cái việc tài trời gây tội ác đó. Thì quý vị thấy những cái người mà khủng bố làm cho bao nhiêu người ở trên New York mà đau khổ do đâu mà ra? Do cái lòng sân hận, nuôi dưỡng cái lòng sân hận đó mà khổ đó. Cho nên chi là cái vị mà thánh đệ tử mà hạng nhì đó, tức là vị Tứ Đàm, vị này sau khi mà diệt thân kiến hoài như vậy công thủ rồi, bắt đầu gàn lọc từ từ cái tham lam sân hận si mê. Cho nên ngày này chỉ còn một kiếp nữa đó, nhất lai là có thể là giải thoát, không còn sinh lại ở trong cái biển khổ, không còn lặng cũng trong biển khổ này nữa. Đó là cái vị mà vươn tới. Rồi một cái người mà khi mà ở trong cái biển khổ sanh tử này mà nổi lên được rồi đó, thì liền bơi tới một cái chỗ, kiếm được một chỗ đứng hồng đạo. À, quý vị mà đi tị nạn mà vượt biên mà qua Thái Lan hay là đi qua Hồng Kông đó, mà đi mà thuyền mà gặp mà mưa gió mà nếu thấy một cái hải đạo là hết sức là sung sướng. Thì cái vị mà có trí tuệ đó, cái vị mà tu Phật mà có trí tuệ ở trong đời này, mình thấy một cái gì mà tốt đẹp, cái gì mình có thể nương tựa được, thì chúng ta cố gắng nương tựa. Ví dụ như gặp được bậc thầy có đạo đức, gặp được vị thiền sư có đạo đức, gặp được cái vị pháp sư có đạo đức, gặp được người bạn lành, gặp được trong gia đình, sinh vào gia đình gặp người cha có đạo đức, người mẹ có đạo đức, hay là người vợ có đạo đức, hay người chồng có đạo đức. Chúng ta nên cố gắng vin lấy, chúng ta nên cố gắng làm thân, chúng ta nên cố gắng học hỏi để chúng ta cố gắng mà vươn lên để tìm một chỗ đứng. Thì cái vị thánh Tứ Đà Hàm là sau khi mà diệt tham lam sân hận si mê từ đến cái mức mà còn hết sức là nhỏ, tức là hết rồi đó, gần hết rồi đó, thì vị này đó đoạn tận luôn. Sau khi mà thấy từ mà đoạn diệt được cái tham lam sân hận si mê phiền não rồi đó, còn nhỏ nhiệm, còn vi tế đó, mà cũng đoạn diệt nó luôn. Nhất là về thân kiến hoài nghi giới cẩm thụ nghi mạng, nhưng mà thì thứ mà nghi ngờ để chánh pháp, ngã màng cổng cao, tất cả những thứ này mà bớt đi rồi đó, thì vị này tự nhiên là quá sinh, là giác ngộ, là giải thoát, không còn sinh tử nữa, thì gọi là bất lai. Thì vị này là không trở lại trong biển sinh tử luân hồi nữa, tìm được cái điểm tựa. Quý đạo hữu biết mà có những vị mà tu thiền mà lên trên cõi sắc giới chẳng hạn, thường thường mình nghe nói lên cõi sắc giới là trên nó có hào quang sáng, trên nó có cảnh đẹp, trên nó đời sống thoải mái lắm. Nhưng mà cái vị mà khi mà tu mà đắc quả mà A-la-hàm rồi đó, thì vì đó lên đó rồi là vì đó là không thích thú với mấy cái sự tham lắm ở trong cái an lạc của cái cõi trời sắc giới hay là cõi trời vô sắc giới nữa. Mà vì này cố gắng đoàn diệt cho hết cái tham lam sân hận si mê nhỏ nhặt còn lại, để cuối cùng là giải thoát, không còn trở lại cái thế gian này nữa. Thì như vậy đó là cái vị thánh này kiếm được cái điểm tựa. Thì cái người nào mà lằn lội ở trong cái biển khổ rồi, kiếm được cái điểm tựa rồi, là quý đạo thấy là yên thân rồi đó. Và khi mà đạt được cái vị mà cuối cùng là cái vị A-la-hán, là cái vị mà bơi đến bờ bên kia. Cái hàng người mà cuối cùng đó là cái hàng người biết bơi qua bờ bên kia, tức là ở bên này sau khi lên khỏi rồi thì nhìn ngắm thấy xung quanh rồi, thấy bờ rồi, thì bắt đầu cố gắng bơi tới. Và khi bơi tới rồi kiếm được điểm tựa, từ điểm tựa đó bơi qua bờ bên kia. Quý vị mà đọc cái bài kinh Bát Nhã mà thường thường hay có cái bài chú cuối cùng mà đọc rất là nhanh, yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà, đó là cái bài đấy chẳng có gì cả, tức là một cái bài kinh có tính cách quán. Kinh Bát Nhã là kinh trí tuệ để mà quán thấy rằng ở cái cõi đời đau khổ này cái thân này chẳng có gì cả. Tất cả những cái pháp trần, những cái mắt tai mũi lưỡi cũng là dối, mà cái sắc thanh hương vị xúc cũng là dối. Cho nên cố gắng kinh tấn khuyến khích nhau, qua bờ bên kia, qua bờ bên kia, qua mau bờ bên kia để đi đến giải thoát giác ngộ. Ba la tăng yết đế à, thì khi đó Bồ Đề Tát Bà Ha, tức là Bodhisoha đó, tức là đến nơi cái chỗ giác ngộ, đến cái chỗ giác ngộ như thật đó. Thì quý đạo hữu thấy rằng đó là một sự thúc đẩy nhau tinh tấn lên để từ cái bờ mê này mà đi qua bên kia. Gạ tê là đi qua, và gạ tê là đi qua bờ bên kia, và sang gạ tê đi qua bờ bên kia nhanh đó. Thì là đó là một cái sự hối thúc nhau để mà tiến lên trong cái sự nghiệp giải thoát của người mà phát Bồ Đề tâm trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Cho nên trong cái bảy cái hàng người này mà sống lặng ngục trong cái thế gian, trong cái chỗ ngũ trược ác thế à, trong cái biển khổ sanh tử luân hồi này, vị đạo hữu nên chọn cái vị trí của người nào? Hàng người thứ nhất thì vị đạo hữu thấy là chìm luôn thì mình chẳng bao giờ muốn, nổi lên rồi mà chìm xuống mình chẳng muốn, nổi lên rồi mà đứng đó thì thôi nó chẳng được gì cả. Học lên ngang, ví dụ như học lên mới lớp 12 cái đứng đó luôn thì không bao giờ mà có kiến thức nữa, ngang đó thôi không được học thêm nữa chẳng hạn. Thì chúng ta cũng vậy, ba cái hạng người này thuộc về phàm, mà phàm á tức là dễ bị vô minh nhận chìm, dễ bị phiền não nhận chìm. Thì người Phật tử nên hướng về thánh, tại vì thật sự quý đạo hữu mình tu không phải chỉ là mình kính trọng Đức Thế Tôn rồi vô lễ ba lễ, lễ thứ nhất là lễ Phật, lễ thứ hai lễ Pháp, lễ thứ ba lễ Tăng, rồi có những cái món cúng dường như là cam quýt bưởi cơm nước hay là y phục hay là hoa quả, thì đó chỉ là tượng trưng cho sự tôn kính đối với Đức Thế Tôn. Đây cũng là một cái sự bố thí đó, tại vì cái đường tu là bố thí đứng đầu. Quý đạo hữu thấy trong Phật độ có cái bố thí đứng đầu thế là tốt, rồi cúng dường Phật Pháp Tăng trai tăng dân y là rất tốt, tất cả những cái đều tốt. Nhưng mà cái trí tuệ rất là quan trọng, phải luôn luôn nhận chân rằng chúng ta đang ở cung bệ sinh tử luôn rồi, chúng ta đang làm cùng đây, và chúng ta nên cố gắng làm sao mà nhấc đầu dậy khỏi mặt nước để chúng ta bơi thẳng vào bờ, để mà chúng ta lên bờ. Mà khi lên bờ rồi là chúng ta hết sức là thoải mái, không còn sợ trong cái biển sinh tử luôn rồi. Thì tất cả những cái mà chúng ta tu đó chỉ là phương tiện. Cái gì là phương tiện của người xuất gia hay là người tại gia? Là giới định huệ. Khi mình thành đạo rồi tự nhiên là mình có giới, không giữ là cũng là tròn vẹn. Nhưng các cái vị thánh, tại sao mình giữ giới? Mình đi, mình cũng núm, mình đi, mình ngó xuống, mình đi, mình nghĩa là cái gì mình cũng là sờ phàm giới. Nhưng mà vị thánh muốn đi, các ngài cứ đi, tự nhiên là các ngài trang nghiêm, tự nhiên là mình thấy ngài là mát mẻ, tự nhiên mình thấy ngài là mình cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Quý đạo có khi nào mà đi thăm các vị thầy, mà các quý vị đứng bên một vị thầy mà tự nhiên quý vị cảm thấy mát mẻ không? Là vì nó có đạo đức nhiều, đứng bên tự nhiên có là mình cảm thấy mát mẻ. Thì nên cái đời sống đạo đức mà nếu chúng ta thực hành tròn vẹn, từ từ từng bước một chúng ta vươn lên đó, thì chúng ta sẽ nhất định là chúng ta sẽ đi tới, vươn tới, chứ không thể nào mà nó thổi lưu được. Cũng thầy nói Phật tử được, tôi thầy có thấy thâm thiền đó là có thể làm cho mình tẩu hỏa nhập ma. Thật sự không có tẩu hỏa nhập ma gì cả, bởi vì thâm thiền là Đức Phật nói là tha phu ta nha là đắc sanh, làm cái gì biết cái đó. Thì trong đời này quý vị thiền là không phải chỉ ngồi nhắm mắt là thiền đâu, làm cũng thiền, nói năng cũng thiền. Bây giờ mình nói mà nói quá nhiều đi rồi, mình phải biết là mình nói nhiều, mình nói sai thì biết nói sai, mình nói trúng mình biết nói trúng, mình ăn mình biết mình ăn, mình ngủ mình biết mình ngủ, mình đi mình biết mình đi, mình đứng mình biết mình đứng. Thì khi đó cuộc đời của mình nó an lạc. Một cái là gọi là vọng niệm hay là vọng niệm, tức là đang làm chuyện này mình nghĩ chuyện kia, gọi là vọng niệm hay vọng niệm, tức là nghĩ sai nhớ sai. Mà trong Phật giáo Đức Phật khuyên tất cả chúng ta nên có một cái mà trong cái ngũ lực là có cái niệm lực là quan trọng nhất, phải có trí nhớ. Đức Phật nói người nào mà tu đắc đạo quả thì nhớ nhiều đời nhiều kiếp cả đáng khen, mà người nào ở trong đời này mình nhớ việc gì quá khứ mình làm rồi mà tốt mình còn nhớ được là điều đáng khen. Và trong đời này mình đi mình biết đi, mình đứng mình biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm biết làm, ngùng tụng kinh biết tụng kinh, thì bất cứ cái hành động nào, cái cử chỉ nào, khi ngồi chúng ta ngồi thiền chúng ta biết thiền, mà khi chúng ta kinh hành chúng ta biết tất chúng ta kinh hành, mà khi chúng ta làm việc chúng ta cũng có cái tâm biết cái chúng ta đang làm việc gì. Thì quý vị sẽ thấy kinh nghiệm mà trong đời sống, nếu quý vị mà dọn nhà, dọn trong nhà đó rất là mệt mỏi. Ở chùa mà đôi khi có một việc gì mà dọn rất là mệt mỏi. Nhưng mà nếu quý vị trong khi dọn đó mà cái tâm bị vọng niệm hay là vọng niệm, tức là niệm nghĩ âm chuyện khác, thì nó mệt hơn là chúng ta để cái tâm vào cái việc làm của chúng ta. Thế nên có chánh niệm, có trí nhớ, có trí tuệ để mà soi sáng cái việc mình làm, cái cử chỉ mình làm, cái lời nói mình nói và cái suy nghĩ chúng ta đang suy nghĩ, thì mình cảm thấy nhẹ nhàng và từ từ sống với cái chánh niệm như vậy, con người tự nhiên nó thăng hoa, tự nhiên con người nó phát ra cái trí tuệ, tự nhiên con người nó có những linh tính. Mình nói cái danh từ thế gian là linh tính, sự thật là cái trí tuệ nó soi sáng. Cái người đi tới trước mặt mình là mình biết người này là như thế nào, cái người mà nói một câu mình biết cái người đó nói ý nghĩa như thế nào chẳng hạn. Cho nên cái trí tuệ nó phát ra rất là tốt đẹp. Thì chúng ta mấy cái hạng người mà ba cái hạng người phàm mà ở trên đó, chúng ta không nên theo. Cái hạng người mà lên khỏi mặt nước biết nhìn quanh đó, là chúng ta phải bắt chước để mà chúng ta tiến lên trên đường đạo, và phải biết rằng đời này là khổ này, đời cần cứu khổ. Đạo rất là sáng suốt, ta là người Messi, càng hướng về sáng suốt Messi sẽ bị tan rã. Thì người nào mà hướng về Phật nhiều thì từ người đó tự nhiên phiền não ít đi. Người nào mà hướng về đạo đức nhiều thì người đó tự nhiên phiền não ít đi. Người nào hướng về đạo đức nhiều, người đó sẽ được an vui hạnh phúc. Thì người nào mà hướng về đèn nhiều thì người đó tự nhiên ấy, là không có bị cái bóng tối mà nhận chìm mình. Trong đêm tối mà chúng ta đi mà nếu không có bóng đèn, không cách nào ai mà có thể là đi thẳng được, không thể mà ai cũng có thể mà tránh được cái sự vấp đá của hàng chân. Cho nên đi thì phải có bóng đèn. Thì chúng ta sống ở trong cái đạo chúng ta cũng vậy. Trong cuộc đời này, nếu chúng ta hướng về Phật chừng nào, chúng ta hướng về với giới định huệ chừng nào, thì chúng ta tìm được lẽ sống, chúng ta tìm được niềm an vui hạnh phúc, chúng ta tìm được sự giải thoát an lạc. Cho nên khi sống cuộc đời này, chúng ta nên bất chấp vì thánh tu đạo Phật nhìn quanh để rồi diệt cái thân kiến, cái sự hoài nghi đến chánh pháp và là giới cấm thủ, tức là sự mê tín dị đoan. Khi nào mà chúng ta còn mê tín dị đoan nhiều là chúng ta còn phải sa đọa. Bởi đúng kinh nói này, cái tà kiến nó rất là tai hại. Tà kiến là nó cũng người, ví dụ bây giờ mình tà kiến một đời này, nhiều đời mình sẽ tà kiến nữa. Ví dụ bây giờ quý vị mà nằm mà tin mà còn ngày tốt ngày xấu thì cái đầu cũng nên bỏ bớt đi. Này cái đó cũng có đâu, bởi vì mình tin quá rồi. Mình nói ví dụ như ngày này là ngày xấu thì tất cả các chợ đóng cửa hết cả, thì bác sĩ đâu cũng đóng, không có nhà thương làm, cũng nhà thương là ta chết hết sao. Cho nên quý vị trong kinh cứ nghe Đức Phật nói, ngày nào giờ nào khắc nào mà tâm của mình được trong sạch, thân của mình được trong sạch, miệng mình được trong sạch, ý mình được trong sạch, lúc đó là ngày đó ngày tốt, giờ tốt, khắc tốt. Tập như vậy. Khi đầu thì mình cũng mới đầu cũng đã đám cưới rồi, mình coi ngày rồi vậy, mình mở tiệm mình coi ngày vậy, mình đi đâu mình coi ngày vậy. Và từ sau mình cho cái này là phong tục thôi, mình bỏ nó đi, rồi mình phải phát triển cái trí tuệ của mình ra để từ mình mới đi gần Phật được. Không là bởi thế vì thánh tu đạo Hoàng phải diệt cái thân kiến hoài nghi rồi mà phải diệt luôn cái giới cấm thủ nữa. Chứ còn nếu thân kiến hoài nghi không rồi mà vẫn còn lại ông Tảo vẫn còn cùng ông này bà nọ thì không bao giờ mà giải thoát được. Cho nên cái đạo Phật nó có cái hay ở chỗ đó là có trí tuệ. Bởi thế nói si mê là gốc của muôn tội lỗi, mà trí huệ là gốc của muôn hạnh lành. Càng hướng về Phật chừng nào chúng ta càng sáng chừng đó, mà càng hướng về thế gian chừng nào là chúng ta cần bị nhận gì. Nên cái vị mà nổi đến mặt nước mà bơi tới à, cái vị như vị thánh thứ nhì là chúng ta rất là cần noi theo ngài để chúng ta đi theo cung đường mà Đức Thế Tôn đã vạch ra. Để cái vị đi tìm được điểm tựa là chúng ta nên tìm một điểm tựa này. Bây giờ quý vị là đạo hữu hiện tại chúng ta ngồi đây đã có điểm tựa chưa? Mới có cái hướng trung tâm này thôi, chưa có điểm tựa. Tại vì mình đang làm một trong này này. Bây giờ thì ngồi đây mình nói thế này, nhưng mà có một cái gì hay hay nữa, football rồi chứ cái gì chúng ta lại cũng thích hơn. Chừng đó học mà nếu mà đánh bạc rồi chứ mà thấy mà ăn nhiều chẳng hạn thì mình cũng thích đó. Cho nên chỉ là mình chưa có phải là như cái gạt vị thánh được, mà chúng ta thì nói ba hàng người đầu là phàm. Có lẽ chúng ta đang ở trong ba cái hàng người đầu đó là phàm, tức là tu sơ sơ đại khái. Thế nên chứ chúng ta khó có thể đạt được cái đó. Cho nên chỉ phải bắt chước cái gương mà Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh, là ngài dạy là chúng ta phải vươn lên bắt chước vị thánh thứ nhì, là rồi thì tìm cái điểm tựa, rồi cuối cùng bắt chước cái vị thánh mà A Na Hàm, diệt hẳn cái phiền não đi, diệt hẳn tham lam sân hận si mê, và đổ ngộ hoàn toàn diệt hẳn mọi cái phiền não thô hay là té, lớn hay nhỏ, và rồi trí tuệ bừng sáng giác ngộ, không còn sanh tử luân hồi nữa, là vị A La Hán. Vậy tại sao mà trong kinh Đức Phật nói A La Hán là Phật? Quý đạo hữu nghe cái chữ này là quý đạo hữu nói A La Hán là Phật. Tại sao mà nói như vậy? Quý vị có nghe cái chữ Sa và cả Buddha không? Trong Phật giáo mình có ba hàng Phật đấy. Hàng Phật thứ nhất là tam hiểu tam bồ đề, samma samma sambuddha, cũng lại có chữ Buddha phải không? Rồi chắc chê cả Buddha, bích chi Phật cũng có chữ Phật trong phải không? Tức là cái vị duyên giác đấy. Rồi cái vị mà sa vào cả Buddha là cái vị mà thanh văn giác, là vị A La Hán cũng là Phật luôn. Tức là đều giác ngộ như nhau, nhưng mà cái vị Phật toàn giác nguyên lớn hơn, nguyên vì Phật toàn giác có thể sống đời này qua đời kia được. Có Phật tử hỏi thầy nói vì Phật mà toàn giác sống đời này qua đời kia được mà sao Đức Phật Thích Ca của mình ngài 80 tuổi ngài nhập Niết Bàn? Tại hồi đó ngài có cái nguyện, sau khi mà nếu mà Như Lai độ được bốn chúng tỳ kheo ni thiện nam tín nữ mà đắc được đạo quả đó thì Như Lai nhập Niết Bàn. Cho nên ngài có nhập Niết Bàn. Chứ thật ra trong kinh nói rằng là vì Phật toàn giác có thể sống đời này qua đời kia được. Đó. Thì cái vị A La Hán với Phật cũng giống nhau. Bởi vậy quý vị đạo hữu mà nghe cái tiếng chư Phạn biết Titibiso Phagava Arahant, Arahant là A La Hán. Đức Phật là có 10 hiệu: Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Kế Tôn. Quý vị có nghe ứng cúng là A La Hán, Đức Phật là A La Hán, tức là cái bậc không còn sanh tử luân hồi nữa, là bậc diệt hạt phiền não hoàn toàn, bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, bừng sáng trong cái trí tuệ của mình, giác ngộ ngay tại chỗ. Bởi quý đạo hữu hỏi mà Niết Bàn ở đâu? Mà ở trong nhà của đạo hữu, ở trong bếp, ở trong gara, ở ngoài đường, ở ngoài vườn hoa, ở đâu cũng có, chứ không phải nó là chỉ có Niết Bàn đâu. Niết Bàn cái chỗ nào mà diệt hạt cái sự tham lam sân hận si mê, bừng sáng giác ngộ thấy các pháp thế gian đều là vô thường, khổ não vô ngã, và giác ngộ hoàn toàn thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con. Một lúc đó quý đạo hữu mới thấy rằng là mình là ở đâu mình cũng thành Phật cả. Cho bây giờ mình mới thương con mình, thương chồng mình, thương anh em bà con, thương thương dấu ít, thương chị ruột nhiều hơn, chẳng hạn mình còn như vậy. Thành ra mình thấy rằng là mình với chúng sanh là nó cứ đeo đặt với nhau, còn mình với Phật cứ xa xa, là vì Đức Phật khác chúng ta, là ngài có bốn pháp từ bi hỷ xả mà chúng ta có ít. Cho nên chi quý đạo hữu mới thấy rằng là nên bắt trước cái vị mà bơi qua bờ bên kia. Nên chúng ta tu là phải có một cái hy vọng, phải có một cái nguyện lớn. Trong Phật giáo là khi nào cũng bất cứ tu niệm Phật, cái phương pháp thiền cái gì cũng phải là phải có tín là được, phải phát nguyện cái đã, là khi đó mới hành được. Phát nguyện mà, bởi trong Phật độ quý vị thấy có nguyện lực là quan trọng. Ví dụ bây giờ quý vị mới thầy thì nói quý đạo hữu là thầy thích cái câu u loa xe cu quá, muốn là được, thì mình muốn là mình được. Bây giờ quý vị muốn cái gì mà lành thiện, quý vị muốn là được, tại mình cố gắng. Khi mình muốn mình cố gắng, từ chuyện làm ăn cũng vậy, từ việc học tập cũng vậy, từ việc tu niệm cũng vậy, mà nếu không phát nguyện rồi khó mà tu được. Bây giờ quý đạo hữu nói thôi thì khi nào mình tụng kinh cũng được, khi nào mình đi chùa cũng được, khi nào là mình giữ giới cũng được, thì nó khác. Và quý vị, tôi nguyện đại quy rồi phải suốt đời nương tựa đến Phật pháp tăng tam bảo, tôi phát nguyện là cố gắng gìn giữ ngũ giới, khi mà có cơ hội tốt giữ thêm ba giới là không ăn chiều, không quá phổi kèn đờn xé mua hát ngay đờn kèn trang điểm xoa bậc thơm nhồi phận đeo tràng hoa, hoặc là không nằm chỗ quá cao xin đẹp. Phát nguyện thêm ba cái đó thì có phước thôi, mà không có giữ được thì cũng không có tội gì, tại vì đó cái gọi là bất định giới, cái giới đó cũng bắt buộc, thêm được thì tốt, không thôi nhưng mà cái ngũ giới là bắt buộc. Thì khi quý đạo hữu phát nguyện như vậy, tự nhiên quý vị thành tựu được trong giới, thành tựu được tình tín để Phật pháp tăng tam bảo, và thành tựu được tình tín là cung đường mà mình đang đi, đó là giới định huệ hay là cung đường bạch nhãn đạo. Để chúng ta trong bảy cái hàng chúng sanh lặng hụt trong cái biển sanh tử luân hồi mà thầy nói ngày hôm nay, chúng ta nên bắt chước các cái vị, bốn cái vị sau là tức là vươn lên rồi là phải ngó quanh, vươn lên rồi là phải bơi tới, vươn lên rồi phải tìm điểm tựa, vươn lên rồi phải bơi qua bờ bên kia mới thôi, chứ đừng dừng lại. Dừng lại ở đây là sa đọa, và sa đọa thì khó mà có thể vươn lên lại làm người để mà tu lại. Cho nên trong Phật giáo nên phát nguyện, nên tinh tấn, nên vươn lên để chúng ta gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong đời sống hiện tại. Trước hết quý vị trong cuộc đời cũng được an vui. Ngay bây giờ chúng ta nói là, ví dụ quý vị có gia đình, có chồng, có vợ, có con, mà biết tu niệm á, cái hạnh phúc nó rất là trong trẻo, rất là trong sáng, cái hạnh phúc nó lâu dài, cái hạnh phúc đó nó có ý nghĩa vì cuộc sống. Sinh ra trong đời này là chung tình với nhau mới đúng chứ, sinh ra trong cuộc đời này là trong sạch mới đúng chứ, sinh ra trong cuộc đời là thịnh vượng mới đúng chứ, sinh cuộc đời này phải an vui mới đúng chứ. Chứ nếu mà sinh ra trong cuộc đời này để rồi mà đau khổ, để rồi mà bị nhằn chìm bởi cái sự khổ đau của cuộc đời không vươn lên được, thì sinh ra làm người rất là uổng. Và một giấc nào đó chúng ta khi mà đọa xuống Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì chúng ta không có thể trở lại làm người, khó lắm. Thì do đó thầy nghĩ rằng là chúng ta nên, cái bài học hôm nay nhân trời mưa, thầy nói về những cái ví dụ của Đức Thế Tôn ví dụ cái chúng sanh bơi trong cái biển khổ này cũng là một bài học rất đáng ghi nhớ cho chúng ta, cả bậc xuất gia cũng như hàng tại gia nên phát tâm tinh tấn tu hành để cứu mình và cứu tất cả chúng sanh. Thời pháp ngày nay thầy xin tạm chấm dứt và hẹn thời pháp tuần sau. Bây giờ thầy xin hồi hướng cái pháp thí ngày hôm nay đến cho chư thiên hộ pháp ngữ đến từ viện Liên Hoa cũng như là tư gia của toàn thể thiền nam tín nữ hiện diện hôm nay. Vì chư thiên hoan hỷ thọ lành pháp thí này rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ chư tăng ni cùng toàn thể thiền nam tín nữ cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cửu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự tại chùa, xin được thọ hưởng tùy ý khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về biển Cực Lạc bằng đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng dần lên.
Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi.